truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt chỉ thị số 05 CT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ đảng.
Nhờ mạnh dạn tích cực trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhiều hộ dân xã Định Đức đã đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn đồi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Là địa phương được lựa chọn làm mô hình điểm trong việc phát động và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ dân phố số 5 phường Quang Vinh đã huy động sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thế trận an ninh liên hoàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 11, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quy định số 29 QĐTU ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, hướng dẫn số 01 HDTU của Ban Bí thư Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 12. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong buổi sáng, các đại biểu dự hội nghị được giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các nội dung cơ bản, yêu cầu của chỉ thị số 05 CTTU và truyền đạt nội dung chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình truyền đạt, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã nêu bật và làm rõ những điểm mới của chỉ thị số 05 CTTU so với chỉ thị số 03 CTTU, nội dung bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Lồng ghép vào các nội dung truyền đạt, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ nhiều thông tin, câu chuyện cảm động về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt tới các đại biểu những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng, những điểm mới được bổ sung sửa đổi trong các quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. Theo đó, bố cục kết cấu của quy định số 29 được sắp xếp gọn gàng và khoa học hơn quy định ở các khóa trước, bảo đảm tính hệ thống và thuận tiện cho việc theo dõi, thực hiện điều lệ Đảng. Hướng dẫn số 01 thống nhất cách trình bày, diễn đạt các văn bản của Đảng, Nhà nước mới được ban hành. Những vấn đề cần thiết phải bổ sung để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng và thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Bí thư Trung ương. Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 05 CTTU trong toàn Đảng bộ tỉnh, thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 12.
Thưa quý vị và các bạn, anh Trần Văn Lịch, xóm mới xã Thịnh Đức là hội viên nông dân mạnh dạn tích cực trong việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế vườn đồi, đem lại hiệu quả cao. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
Đến gia đình anh Trần Văn Lịch, xóm mới xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, đúng vào giữa mùa chanh cho quả thu hoạch. Vợ chồng anh đang nhanh tay thu hái chanh để kịp cung cấp hàng cho các lái buôn. Nhìn toàn bộ khu đồi rộng khoảng 10.000 m² của gia đình anh được phủ xanh bởi những cây chanh. Đưa tay nhấc một cành chanh, nặng trĩu những quả chanh căng mọng bóng mượt, chen chúc nhau nấp dưới những tán lá. Anh Lịch cho biết, trước năm 2000, toàn bộ diện tích đất của gia đình được trồng toàn vải thiều, nhưng do nguồn tiêu thụ vải không có nên anh chặt bỏ cây vải và thay vào đó là trồng cây chanh. Đến nay toàn bộ khu vườn và đồi của gia đình anh đã được phủ kín bằng cây chanh.
Cái địa hình xóm mới này là nó có nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là đồi vườn. Đấy, thứ hai là nó có nước. Nó có kênh hồ, nó cốc, nó có nước. Đấy. Thế thì dân dòng cái cây chanh này thì thấy hiệu quả kinh tế hơn các cây khác. Thì làm mà đầu ra nó cũng dễ mà.
Gần 1.000 gốc chanh của gia đình anh cho thu hoạch mỗi năm gần 10 tấn quả, trừ chi phí cũng cho lãi trên 100 triệu đồng. Anh cho biết, cây chanh rất dễ trồng và dễ chăm sóc, chỉ cần đề phòng để ý đến bệnh sâu đục thân thường xuất hiện vào khoảng tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Nhờ áp dụng phương pháp chiết cành để nhân giống, nên chỉ sau một năm trồng, chanh của gia đình anh đã cho thu hoạch. Để giữ độ ẩm cho cây chanh, gia đình anh đã dùng cây huột và những thân cây sả đã thu hoạch củ để ủ vào gốc. Sản phẩm chanh của gia đình anh hiện nay chủ yếu cung cấp cho thị trường của thành phố. Nói về mô hình trồng chanh của gia đình anh Lịch, bà Vũ Thị Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức cho biết.
thì đến giờ thời điểm này là gia đình cái về mô hình tranh quả là có hiệu quả kinh tế rất là cao. Thì từ mô hình này là ông cũng đã mạnh dạn và cũng thành lập một nhóm cùng sở thích và vận động cùng với trong xóm là đã phát triển được hơn 10 hộ gia đình để trồng cùng trồng chanh quả. Ông ấy đạt được cái danh hiệu hộ gia đình sản xuất giỏi cấp thành phố 2 năm liền rồi đấy.
Hiện nay tại xóm mới có trên 10 hộ gia đình thực hiện mô hình trồng chanh. Để giúp các hộ có thêm nguồn vốn để phát triển mô hình, các cấp hội nông dân đã quan tâm và tạo điều kiện cho 4 hộ gia đình được vay 120 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh để trồng chanh. Một số gia đình đang được chọn để trồng mô hình chanh đào theo chương trình của Hội Nông dân tỉnh. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Thịnh Đức, xóm mới nằm trong vùng trồng cây ăn quả và trồng rau. Vì vậy, việc đẩy mạnh các mô hình trồng chanh như của gia đình anh Lịch sẽ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, qua đó đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Năm 2017, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu 230 công dân nhập ngũ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã lập danh sách gọi khám sức khỏe hơn 1.200 công dân nam trong độ tuổi. Trong đó có hơn 480 công dân nam đang công tác tại khối các cơ quan trường học, doanh nghiệp và hơn 780 công dân nam thuộc khối xã phường. Để công tác khám tuyển thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thường trực của thành phố, gồm Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường, Ban Chỉ huy Quân sự, các cơ quan đơn vị trường học. Trên cơ sở những công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên sẽ xem xét tới các tiêu chí khác như trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên phấn đấu tuyển đủ chỉ tiêu cấp trên giao và chất lượng tân binh nhập ngũ năm 2017 phải bằng và cao hơn những năm trước.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chiều 2 tháng 11, tại sân cỏ Hồ Điều Hòa Sương Rồng, Công đoàn ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên tổ chức giải bóng đá cán bộ công chức viên chức toàn ngành năm 2016. Tham dự giải có 4 đội chia theo cụm sinh hoạt chuyên môn, gồm cụm phía Bắc, phía Nam, phía Tây và cụm trung tâm thành phố Thái Nguyên, đại diện cho các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Trong mỗi trận đấu, cầu thủ của các đội đã thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng qua sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Qua giải đấu nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành giáo dục thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, qua đó góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, cuối tháng 10 vừa qua, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã đến các xã của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trao nhiều suất quà thắm đượm nghĩa tình tới đồng bào vùng lũ.
Nhà văn hóa thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình hôm nay đông vui hơn mọi ngày. Theo lịch trình thì 8 giờ sáng, đoàn cứu trợ của câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên mới tiến hành phát quà, nhưng ngay từ sáng sớm, bà con đã có mặt đông đủ để chờ đón đoàn. Số hàng cứu trợ lần này có trị giá trên 200 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và 1,5 tấn gạo, 450 thùng mì tôm, 500 bình nước lọc, 300 túi lọc nước cùng chăn, màn, quần áo và một số các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Đây là số tiền và hàng quyên góp được từ các nhà hảo tâm. Tất cả các xã của huyện Bố Trạch đều bị ảnh hưởng do mưa lũ, vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, câu lạc bộ không thể đến hết các xã mà chỉ chọn 145 hộ bị thiệt hại nặng nhất của 3 xã để tặng quà. Trong đó, xã Trung Trạch 70 suất, Phú Định 35 suất và xã Cự Nẫm là 40 suất. Riêng xã Trung Trạch có 10 hộ bị thiệt hại nặng và cũng là những hộ đặc biệt khó khăn được các thành viên trong câu lạc bộ cùng lãnh đạo xã đến trao tận nhà. Đi đến đâu, mọi thành viên trong đoàn đều rất xúc động và thấy ấm áp tình người. Ông Nguyễn Văn Rường, thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xúc động nói.
Hôm nay được sự quan tâm hướng về miền Trung của đoàn câu lạc bộ từ thiện đến từ tỉnh Thái Nguyên đến với địa phương. Thì địa phương chúng tôi rất là ghi nhận và rất là phấn khởi được sự quan tâm hỗ trợ động viên cho địa phương và các hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong cái lúc hoàn nạn này. Xin thay mặt cho lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân xin gửi lời biết ơn đến sự quan tâm giúp đỡ tấm lòng vàng của câu lạc bộ từ thiện và bà con nhân dân ở tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên.
Ghi nhận và đánh giá cao việc làm hết sức ý nghĩa và kịp thời của câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên, thay mặt lãnh đạo địa phương, anh Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nói:
"Hôm nay được cái đoàn cứu trợ của Thái Nguyên, câu lạc bộ của Thái Nguyên đã quan tâm để cứu trợ cho nhân của nói chung của xã nhưng mà nói riêng của thôn Ba về tà trụ để cung cấp là các phần cứu trợ cho nhân dân. Tôi xin thay mặt cho 130 hộ, 150 hộ xin là cảm ơn."
Trận mưa kỷ lục vào trung tuần tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho nhân dân các tỉnh miền Trung, trong đó huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là địa phương nằm trong rốn lũ. Toàn huyện có 5 người chết, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhà ngập sâu từ 2 đến 3 mét. Ngôi nhà của chị Phạm Thị Tiến ở thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng vừa bị ngập hơn 1 mét nước. Toàn bộ tài sản cũng như thóc lúa và hoa màu của gia đình chị bị hư hỏng do không chạy kịp vì nước lên quá nhanh. Chị Phạm Thị Tiến, thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nói:
"Quá trận lũ vừa qua thì cũng gia đình cũng có thiệt hại rất nhiều, cũng cứ xả bãi ta lúa cũng như nam ở đó mới với quá cũng như không ăn được chi nữa. Con đi trong nhà thì cứ nước lên ngập tận chân trán, con đi tu lần thì mới đưa sữa về. Cũng ngập đến nước, rồi là tivi chưa cũng đi sửa, chưa đi sửa quạt nên nồi điện chỉ cũng chưa được. Có việc xe máy đó thì cũng cứ ra đến mới đi xả hơn về chứ có chi thì."
Ngay khi biết được thông tin, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã phát động chương trình thương về miền Trung bằng nhiều hình thức như tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ, thông tin trên trang Facebook của câu lạc bộ nhằm kêu gọi các thành viên trong câu lạc bộ, các nhà hảo tâm và cộng đồng mạng ủng hộ cho chương trình, đồng thời liên hệ với địa phương để lên kế hoạch vào cứu trợ bà con bị thiệt hại. Với thông điệp kết nối trái tim, trao gửi yêu thương, tuy mới thành lập được 3 năm, nhưng câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã có nhiều việc làm đậm tính nhân văn, hướng tới những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Câu lạc bộ đã phối hợp với nhiều tổ chức xã hội từ thiện, quyên góp được hàng tỷ đồng, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện tới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh. Nói về thành công của chuyến đi lần này của câu lạc bộ, chị Vũ Thị Mai Lan, phó chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên cho biết:
"Câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên của chúng tôi thì đã tổ chức rất nhiều các hoạt động từ thiện thiết thực và ý nghĩa ngay tại địa bàn tỉnh. Chương trình hướng về miền Trung vừa rồi là của chúng tôi là chương trình đầu tiên mà câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đi xa cùng với cả nước chung tay hướng về miền Trung ruột thịt. Và chúng tôi cảm thấy rằng là vô cùng hạnh phúc và chuyến đi đã thành công tốt đẹp, bởi khi đến với miền Trung thì đến tận nơi được chứng kiến tận mắt những cái khó khăn, những cái mất mát rất là to lớn của bà con miền Trung sau đợt lũ. Ngoài ra chúng tôi còn cảm nhận được là bà con ở đây rất là gần gũi, thân thiện, đón đoàn rất là phấn khởi. Khi chúng tôi đến thì mọi người rất là vui mừng. Thế và mặc dù là đã mất hết nhưng mà bà con đến nhận quà rất là văn minh. Tôi cảm nhận được là họ rất là yêu thương, tức là đám đùm bọc lẫn nhau và khi đến thì họ rất là trân trọng những cái món quà đó. Thế và không biết nói gì hơn thì qua đây thì tôi cũng muốn trân trọng gửi tới lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các cá nhân, tập thể, các đơn vị đã chung tay cùng với câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên trong suốt 3 năm qua để tổ chức nên nhiều những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa. Đặc biệt là chương trình miền Trung này chúng tôi đã đến được với đồng bào miền Trung và cảm thấy rất là hạnh phúc và hy vọng rằng là trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi luôn luôn nhận được sự chung tay, chia sẻ của mọi người về sức người sức của để câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên sẽ tổ chức nên nhiều những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa hơn nữa."
Chia tay với bà con vùng lũ Quảng Bình, những thành viên trong câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên lại tiếp tục lên đường đến với những địa chỉ mới, với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh đang cần sự sẻ chia, giúp đỡ.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Mô hình điểm trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tài sản bị xâm hại trên 40 triệu đồng, án xảy ra thuộc địa bàn Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Quyết Thắng. Đáng chú ý, khoảng 2 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2016, tại khu vực xóm 10 xã Quyết Thắng, Công an thành phố tuần tra phát hiện hai đối tượng là Ngô Quang Trọng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, và Đào Vũ Cường, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tổ 1 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phát hiện trên người Trọng có 2 điện thoại di động. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai điện thoại trên là lấy trộm của anh Trần Thanh Hùng, hộ khẩu thường trú, chợ Chu Định Hóa Thái Nguyên, là lái xe taxi. Lợi dụng anh Hùng ngủ say trên xe, hai đối tượng đã mở cửa lấy, trị giá tài sản khoảng 600.000 đồng. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo phản ánh của công ty 4 Oran có địa chỉ tại khu công nghiệp Đức Hòa, ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, thì công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Spec Thái Nguyên có dấu hiệu sản xuất sản phẩm sơn nhái lại biểu tượng logo và nhãn hiệu Sơn Spec của công ty 4 Oran. Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng đội quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra, làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Spec Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại xưởng của công ty có 74 thùng sơn 181 nhãn hiệu Spec đã đóng thùng. Ngoài ra còn phát hiện nhiều vỏ thùng sơn nhãn hiệu Spec. Tất cả số sản phẩm trên nghi là vi phạm sở hữu trí tuệ. Công an thành phố đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, gồm 74 thùng sơn loại 181 thành phẩm, 2.350 chiếc vỏ thùng sơn nhãn hiệu Spec 181 mới, 1.400 chiếc vỏ thùng sơn nhãn hiệu Spec 51 mới, 560 chiếc vỏ thùng sơn nhãn hiệu Spec 11 mới. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 231 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 19 trường hợp, xử lý phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm. Giải quyết 667 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 318 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 2.276 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 157 ca với 674 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Túc Duyên phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản 20,4 kg sắt tại tổ 9 phường Túc Duyên. Hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý. Cảnh sát khu vực dự họp với 13 tổ dân phố, có 1.214 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, trong tuần ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Đào Hữu Trường, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20K7631, đổ chất thải rắn thông thường tại khu vực khu dân cư số 5 thuộc tổ 14 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, phạt 2.500.000 đồng và ra quyết định xử lý hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tài Thái Nguyên, tổ 6 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên về hành vi chuyển giao chất thải rắn thông thường không đúng quy định, phạt 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông, xảy ra một vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng, làm thương một người, hỏng một xe mô tô, một xe đạp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra và kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố lập biên bản tạm giữ 4 xe ô tô con, xử lý 3 trường hợp, thu 32 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3 trường hợp, lập biên bản 90 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe mô tô, 3 xe đạp điện, 83 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 124 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 143 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 62 trường hợp vi phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm tại khu vực cổng tỉnh ủy, Công an tỉnh và Công an thành phố đã tuần tra kiểm soát 14 ca, nhắc nhở 17 trường hợp, lập biên bản 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 11 trường hợp đi ngược chiều đường. Đội cảnh sát trật tự cơ động lập biên bản 50 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe mô tô, 8 bộ giấy tờ xe ô tô, 40 giấy tờ xe mô tô, trong đó có 12 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, tổ dân phố số 5, phường Quang Vinh nằm giáp danh với địa bàn của phường Quang Trung, xã Quyết Thắng. Trên địa bàn tổ có một số gia đình kinh doanh dịch vụ phòng trọ nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực này, công an phường đã tham mưu cho chính quyền địa phương lựa chọn tổ dân phố số 5 làm mô hình điểm trong việc phát động và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mấy ngày này, người dân tổ dân phố số 5 phường Quang Vinh đang khẩn trương luyện tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11. Tiếng hát, tiếng nhạc làm rộn rã cả một vùng quanh khu vực nhà văn hóa của tổ. Trò chuyện với chúng tôi tại đây, bà Nguyễn Thị Minh Lý, bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 hào hứng nói. Năm nay, tổ đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua do phường phát động, nhất là trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nên ngày hội đại đoàn kết sắp tới, tổ dân phố sẽ tổ chức thật hoành tráng để động viên và kêu gọi nhân dân trong tổ tiếp tục cố gắng trong năm tiếp theo. Tổ dân phố số 5 có 121 hộ với gần 440 nhân khẩu. Trên địa bàn tổ có hơn 200 phòng trọ và trên 400 người tạm trú thường xuyên. Tổ có hai khu dân cư tách biệt nhau nằm giáp danh với phường Quang Trung và xã Quyết Thắng, nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Nhiều năm trước, tại địa bàn tổ dân phố số 5 từng xảy ra những vụ việc an ninh trật tự nghiêm trọng như giết người và thường xuyên xảy ra mất cắp tài sản. Chính vì vậy mà việc triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được đông đảo người dân trong tổ hưởng ứng tích cực với mong muốn được sinh sống trong một môi trường yên bình và lành mạnh. Nói về hiệu quả của phong trào này khi được triển khai ở tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Minh Lý, bí thư chi bộ cho biết thêm.
Vừa qua thì tổ dân phố số 5 được bầu chọn là tổ an ninh trật tự tốt. Thì an ninh trật tự của tổ hiện nay là tương đối tốt vì các phòng trọ rất đông, nhưng mà đã được tổ dân phòng và công an khu vực kiểm tra kiểm soát thường xuyên, sổ tạm trú, tạm vắng. Những cái khu vực nào mà có thể xảy ra vấn đề trộm cắp thì chúng tôi cũng đã tự bảo vệ bằng cách là xây hàng rào, rồi là có những cái che chắn hoặc có những cái để báo động nếu có trộm vào là chúng tôi có thể thông báo được cho mọi người xung quanh cùng hỗ trợ để giải quyết những cái vụ ấy, cho nên là hạn chế rất nhiều về cái trộm cắp ở khu vực. Về cái phong trào an ninh Tổ quốc thì nhân dân rất là hưởng ứng, có những cái nhắc nhở lẫn nhau và cùng nhau thực hiện. Từ tất cả các tổ chức chúng tôi đã cam kết ký từ 5 tổ chức chính trị, các tổ chức đặc thù và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đảng mà chúng tôi đã có ra nghị quyết và kiểm tra, nhắc nhở thực hiện để thứ nhất là có an ninh tốt thì phát triển kinh tế mới bền vững. Còn nếu tình hình trật tự an ninh không tốt thì có làm kinh tế cũng không thể bền vững được và không phát triển được. Cho nên chúng tôi hiểu được cái việc đó cho nên nhân dân rất ủng hộ.
Để phong trào huy động được sức mạnh toàn dân tham gia, chính quyền tổ dân phố số 5 đã thường xuyên tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản riêng cũng như tài sản chung. Hàng tuần tuyên truyền phổ biến tình hình an ninh trật tự và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mới đến đông đảo người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh của tổ để người dân biết và đề cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, tổ dân phố đã thành lập nhiều mô hình nhân dân tự quản như mô hình nhà trọ tự quản, mô hình liên gia tự quản và thành lập tổ hòa giải cơ sở. Mỗi mô hình này đều mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đảm bảo an ninh trật tự và làm tăng thêm sự gắn kết của các hộ dân trong tổ dân phố, đồng thời góp phần giải quyết, xử lý ngay những mâu thuẫn nhỏ từ khi mới manh nha, tránh để xảy ra việc mất đi tình làng nghĩa xóm vì những việc không đáng. Chị Nông Thị Khánh là một trong nhiều người dân tích cực hưởng ứng phong trào này của tổ cho biết. Gia đình chị cũng có phòng trọ cho thuê, nhưng mọi người đến thuê trọ đều phải đăng ký tạm trú và tuân thủ theo quy định mà gia đình chị đặt ra để giữ gìn an ninh trật tự chung.
Thì thời gian vừa qua thì nói chung là về cái tình hình an ninh của tổ dân phố số 5 ấy, nhìn chung ấy, là cũng rất là tốt. Là người dân chúng tôi ở khu vực cảm thấy rất là yên tâm về phần an ninh. So với trước đây nó có chung là bớt hơn nhiều. Ví dụ như là tai nạn xã hội, các cái con nghiện ấy, hay những tụ tập ở những các cái trọng điểm ấy, người dân có thể là báo với lại bên an ninh. Thì bên an ninh cũng có kịp thời để phối hợp để làm việc rất là tốt. Cũng là người dân chúng tôi cũng thông tin rất là nhiều về cái việc này. Là tôi là một người là bảo nông cho hợp tác xã. Thế tôi đi đêm về hôm rất là nhiều. Thế cho nên tôi cũng gặp những cái đối tượng mà có thể là nghi ngờ mà tôi cũng kịp thời là báo luôn cho bên an ninh để có cái biện pháp để ngăn chặn và bảo vệ tốt cho bà con.
Có thể nói phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tổ dân phố số 5 phường Quang Vinh đã góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. các tầng lớp nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, khơi dậy sức mạnh toàn dân, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân dân.
Với tổ dân phố số 5 thì trong năm 2016 với cái xây dựng các mô hình như thế thì đã cơ bản đã làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội là cơ bản đã được giảm so với những năm trước. Các ban ngành đoàn thể đã tích cực là phối hợp hơn với công an phường và các đoàn thể trên ủy ban phường để thực hiện tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trên địa bàn phường thì đang thí điểm với cái tổ dân phố số 5 thì trong thời gian tới thì công an phường sẽ tiếp tục tham mưu cho đảng ủy ban phường để triển khai rộng mô hình trong 1-2 tổ dân phố nữa để làm sao đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
Đấy là những nhận xét của Đại úy Ngô Thanh Tú, trưởng công an phường Quang Vinh sau khi thực hiện điểm mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tổ dân phố số 5. Từ những kết quả đã đạt được trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để người dân trong tổ nói riêng và địa phương nói chung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với hàng hóa tang vật không có người nhận đang tạm giữ. Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố kiểm tra và tạm giữ 50 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu 3 con 5 để tại cửa hàng địa chỉ số 237, tổ 30, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên không có người nhận. Vậy Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ sở hữu số hàng hóa trên đến Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên để làm việc. Địa chỉ số 6, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira. Lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên 02803-833-833. Tại Bắc Cạn 02816252525. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chị chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng sở công thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng sở công thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.